Kiếp yêu, chương 2. Mình quan tâm bạn trai của ta ấy, người đâu mà trông đẹp trai thế, lại đi yêu cái đứa xấu tính ấy. Tôi cười nhạt không nói gì. Về tới nhà, mẹ tôi nộp sẵn đồ để lại một tờ giấy. Bạn mẹ bị ốm, mẹ qua với cô ý sợ con ngủ một mình thì qua nhà cái Lan ngủ nhé. Tôi ngồi ăn cơm và nghĩ đến những năm tháng tôi còn đi học trong giấy tờ không hề có tên bố. Mẹ thì còn có bạn, chắc chắn đi cùng ông ta. Tôi tức giận rồi đi ngủ. Sáng hôm sau mẹ vẫn chưa về, Lan qua gọi. Này, ăn phở đi. Ừ, thử xem, phở trên đó, sao chứ? Tôi cười. Vừa bước tới quán phở, chúng tôi háo hức thử tô phở thịt bò nóng. Tâm này, hai bọn mình học nấu rồi về quê bán. Quê mình bán cho ai? Ăn sáng đắt, họ không ăn đâu, mà rẻ thì lỗ, không ổn đâu. Ừ, nhưng mà ngon quá. Ăn xong chúng tôi đi bộ ra trường. Vừa tới trường tôi thấy cô gái hôm qua, nay tóc đỏ rực vào phòng thi thật ăn chơi. Đang thi cô ta hô. Đã bảo không nhắc rồi cứ hỏi. Thưa giám thị, bạn kia cứ nhắc em. Cô ta chỉ tôi, giám thị đi xuống nhìn bài thi rồi quát. Bạn ý làm gần xong hết rồi, còn em làm được hai câu thì nhắc ai? Khỏi phòng thi mau, cô ta hậm hực đi ra. Thi xong cô ta đứng chờ sẵn ở cổng. Tao ghét nhất là loại như mày, đã hiểu chưa? Để tao bị đuổi, mày thích chết đúng không? Con ranh! Tôi không trả lời và tóm tay Lan. Cô ta kéo tóc tôi lại. Bỏ ra, chị bị điên à? Trông cái mặt mày vênh váo tao thấy ghét rồi. Bạn cô ta vào đánh cả Lan. Tôi tóm lại tóc cô ta. À, con chó này! Mày biết tóm tóc cơ đấy. Mày có biết mày đang tóm tóc ai không? Tay tôi. Chị bỏ ra thì tôi bỏ. Một bàn tay giật cô ta ra, một bàn tay ngửa lên. Người đàn ông hôm qua. Thư, em làm gì thế? Sao lại đánh nhau thế này? Nó đánh em trước. Tôi vút lại tóc và không nói gì, kéo tay Lan ra xe buýt. Lan, bọn điên mà cào sức hết mặt cậu rồi này. Ừ, may có anh ta, không có lẽ cô ta cào rách hết người mình mất. Anh ta có vẻ không bênh con nhỏ đấy đâu. Mình không quan tâm. Nó một suộc cả thôi. Điên thật, đen đủi quá. Về nhà mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi ra vườn hái rau về nấu mì ăn. Vừa ăn vừa khóc. Mình sao thế nhỉ? Có gì mà phải khóc? Mẹ đi rồi về cơ mà. Nước mắt chảy vào trong chỗ bị cào, tôi xót. Lại còn gặp con nhỏ dở hơi nữa chứ. Tôi đi ngủ, để chờ mai đi thi nốt, đến trường. Thi như bình thường, không gặp lại con nhỏ kia. Tôi thở phào, đi tới bến xe buýt. Chân đồi tôi và Lan đi bộ một chiếc xe cỗ cạnh chúng tôi mở kính ra. Chào em, là người đàn ông hôm qua. Tôi dắt tay Lan đi thẳng, Lan thì cứ ngó lại. Em có thể cho anh biết đường vào nghĩa trang Vĩnh Hằng được không? Anh hỏi người dân đi. Lối vào cổng chính đang họng có sửa đường, anh không biết đi lối nào cả. Lan vòng vèo. Em chỉ cho. Em lên xe đi, đừng sợ, anh không phải là người xấu. Hôm nay dỗ mẹ anh. Tôi ngó thấy bó hoa cạnh ghế. Chúng tôi chỉ đường cho anh ta vào nghĩa trang rồi quay đi. Anh ta kéo tay tôi. Anh Tư Duy, chờ anh một chút. Anh không nhớ đường quay lại đâu, Lan hô. Chết rồi, về muộn, mẹ mình đã chắc ầm ầm lên thôi. Cậu về trước đi, mình ở đây chờ vậy. Ừ, thế mình chạy về trước nhé. Đi lối tắt đi bộ, tôi thấy anh ta đứng nhìn mộ mẹ mình không nói câu gì. Xong xuôi, chỉ đường quay lại thì xịt lốp. Chết rồi, xịt lốp rồi, gần đây có trạm nào không em? Không có đâu, làm thế nào bây giờ? Đột nhiên trời mưa, tôi kéo anh ta. Tạm thời về nhà tôi đi, rồi anh gọi ai tới cũng được. Không sợ anh là người xấu à? Bỏ anh ở đây, thì bị giết hay bị trấn lột, thì tôi thành kẻ xấu hơn. Anh ta cười to, chạy về nhà tôi, anh ta ngó xung quanh. Em ở đây một mình à? Vâng. Anh ta ngạc nhiên, xung quanh không có nhà, nếu có kẻ xấu thì phải làm thế nào? Kẻ xấu tôi lo nhất hiện giờ là anh đấy. Tôi đưa khăn cho anh ta lau đầu, còn anh ta cứ ôm cụm cười ngặt nghẽo. Điện thoại của anh ta không có sóng. Không có sóng, gọi ai được đây? Điện thoại của em có sóng không? Tôi không có dùng điện thoại, anh ta ngạc nhiên. Thật vậy sao? Ở đây khác gì thế kỷ 20? Tôi gật gật. Anh ăn, không, nhà chỉ có mì tôm là có sẵn thôi. Anh ta cười rồi gật đầu. Nấu xong, tôi bê ra. Anh ta chưa bao giờ ăn mì mà cảm thấy ngon thế này đâu đấy. Vậy anh thích thì cứ tự nhiên, nhà còn rất nhiều mì. Rồi chúng tôi nhìn mưa rầm rì bên ngoài, Em tên là gì?
Tâm ạ.
Tên thật nhẹ nhàng, em có bạn trai chưa?
Tôi trợn tròn mắt xua tay, ý anh ta chỉ hỏi thôi mà.
Em sẽ không lấy chồng.
Chứ không phải là nói gì yêu đâu.
Tại sao thế? Không lẽ em...
Ý anh ta nói tôi sằng pha nhớt.